Kết quả của bí tích rửa tội và bí tích thánh thể trong cuộc sống cụ thể của Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ sáu được thánh nhân khai triển một cách rộng rãi. Đó là bí tích rửa tội hay phép thánh tẩy và bí tích thánh thể hay tiệc chiều tạ ơn. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này theo ba đề mục thần học chính. Thứ nhất, khi tin vào Chúa Giêsu Kitô và lãnh nhận bí tích rửa tội, tín hữu được dìm mình trong nước ơn thánh để chết đi cho tội lỗi và sống lại với Đức Giêsu tử nạn và phục sinh trong ơn cứu độ. Thứ hai, khi trao ban ơn thanh tẩy cứu độ đó cho tín hữu, bí tích rửa tội đòi buộc họ phải dấn thân sống cuộc đời mới với các tâm tình, cung cách suy tư hành xử mới và các liên hệ mới của tình yêu thương. Và thứ ba, tín hữu tiếp tục nhận được ơn thánh và thực thi cuộc sống mới với các liên hệ mới, trong đó bí tích thánh thể là nơi trắc nghiệm sự trung thực của các liên hệ hiệp thông mới giữa các thành phần giáo hội là chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Áp dụng các mấu điểm thần học đồng thời cũng là các thực tại ơn thánh này vào trong cuộc sống cụ thể của Kitô hữu, chúng ta có thể khẳng định rằng bí tích rửa tội hay phép thánh tẩy bao gồm lộ trình sống của Kitô hữu. Trong nhiều thập niên qua, nhân danh ý thức trưởng thành và sự tự do cá nhân, người ta hay đặt lại vấn đề mục vụ liên quan tới thời điểm trao ban bí tích rửa tội. Nhiều người cho rằng không nên ban bí tích rửa tội cho trẻ em vì chúng chưa có ý thức trưởng thành và tự do để lãnh nhận một ơn cao trọng như vậy. Cần phải chờ cho chúng lớn lên và trưởng thành đã. Lập trường này xem ra rất hữu lý, nhưng nếu chuyện gì cũng phải đợi cho đến khi đương sự trưởng thành và có ý thức mới làm, thì thường khi quá trễ và cũng không thể làm được nữa. Đâu có cha mẹ nào mà lại đợi cho tới khi con cái mình có ý thức và tự do, muốn ăn uống hay không muốn ăn uống, mới cho chúng thực phẩm đâu. Trong cuộc sống thiêng liêng cũng thế, bí tích rửa tội là ơn cứu độ được cống hiến cho mọi người, có thể được cộng đoàn giáo hội trao ban cho đứa bé, khi giáo hội tiếp nhận đứa con của hai cha mẹ tín hữu vào trong cộng đoàn dân Chúa. Thực phẩm thiêng liêng và cuộc sống mới đó cần được cống hiến ngay lập tức cho trẻ em. Ngoài ra, thời điểm thánh tẩy không kết thúc với lễ nghi rửa tội, mà phải được vun tưới và kéo dài trong suốt lộ trình cuộc sống Kitô và liên hệ tới cha mẹ cũng như toàn cộng đoàn dân Chúa đã đón nhận em bé đó. Đây là điểm rất thường bị các cha mẹ ruột cũng như các cha mẹ đỡ đầu của trẻ em và cộng đoàn dân Chúa quên lãng trong cuộc sống cụ thể hàng ngày. Trong bối cảnh này của vấn đề, các suy tư của Thánh Phaolô liên quan tới kinh nghiệm về bí tích rửa tội của các tín hữu người lớn trở thành rất thời sự. Hình ảnh của kiểu trao ban bí tích rửa tội như một cuộc tắm gội thanh tẩy bằng cách dìm mình trong nước có thể được lấy lại và làm cho phong phú thêm với nền thần học của Thánh Phaolô, nối liền cử chỉ trao ban bí tích với nõi tủy của lòng tin Kitô là cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Lễ nghi dìm mình thanh tẩy này vẫn còn được duy trì trong các giáo hội chính thống và các giáo hội công giáo đông phương. Vị linh mục dìm đứa bé trong giếng rửa tội ba lần khi đọc công thức cha rửa tội cho con nhân danh cha và con và thánh thần, chứ không chỉ đổ một chút nước trên đầu và trên trán như trong giáo hội công giáo Roma. Trong viễn tượng trên đây, chúng ta có thể lấy lại được chiều kích cá nhân và cộng đoàn của phép thánh tẩy, như là việc từ sự chết bước vào sự sống, từ tình trạng sống nô lệ và bị tha hóa bước sang cuộc sống tự do, từ tình trạng sống tội lỗi bước vào cuộc sống công chính và được thánh hóa. Biến cố trao ban bí tích rửa tội làm chuyển động cả một tiến trình tinh thần cần hiện thực như là lộ trình cuộc sống Kitô dưới hai khía cạnh. Thứ nhất là quy chiếu về Đức Kitô như là con người mới, đấng là con, nguồn mạch và gương mẫu của sự tự do và trưởng thành Kitô. Thứ hai là khía cạnh cộng đoàn, trong đó con đường của sự trưởng thành Kitô được hiện thực. Khung cảnh hay môi trường cộng đoàn giáo hội cống hiến cho tín hữu khả thể đối chiếu với các mẫu gương và kinh nghiệm sống của một thứ Kitô giáo trưởng thành, sinh động và giúp họ từ từ đảm trách các nhiệm vụ khác nhau để thực hiện một cách cụ thể ơn dấn thân đã nhận lãnh trong bí tích rửa tội. Vấn nạn được đưa ra ở đây đó là các cộng đoàn giáo hội hiện nay có thực sự cống hiến cho tín hữu một khung cảnh giúp đối chiếu giữa các Kitô hữu trưởng thành mà không cứ phải coi các linh mục hay một Kitô hữu lẻ loi nào đó làm gương mẫu hay điểm tham chiếu hay không. Vấn đề thần học thứ hai cần duyệt xét dưới ánh sáng các giáo huấn của Thánh Phaolô đó là tương quan giữa bí tích thánh thể và cộng đoàn Kitô. Hiện nay có một sự kiện mới diễn tả đặc tính của giáo lý về bí tích thánh thể. Đó là khía cạnh cộng đoàn và sự tham dự tích cực vào việc cử hành. Trong ý hướng của cuộc cải cách phụng vụ mà Công đồng Chung Vatican II đã đề xướng, thánh lễ được gọi là bữa tiệc chiều của Chúa phải được cử hành với sự tham dự tích cực của mọi Kitô hữu theo các nhiệm vụ và vai trò khác nhau họ có. Trên thực tế, cố gắng mục vụ theo chiều hướng này đã thay đổi diện mạo của việc cử hành phụng vụ vượt ngoài chuyện dịch các văn bản phụng vụ ra tiếng địa phương. Cho tới trước thời Công đồng Chung Vatican II, trong giáo hội công giáo theo lễ nghi Latin, thánh lễ đã được cử hành tại khắp nơi trên thế giới bằng tiếng Latin. Linh mục quay mặt lên bàn thờ và sila silo một mình với Chúa và với Chú giúp lễ. Giáo dân chẳng hiểu gì, mặc dù họ hát thuộc lòng các bộ lễ theo cung giọng bình ca và đối đáp với linh mục bằng tiếng Latin. Vì không hiểu gì nên thường khi trong lúc cha làm lễ, giáo dân lặng lẽ lần hạt mân côi. Kể từ sau thời Công đồng Chung Vatican II, các văn bản phụng vụ đã được dịch ra tiếng bản xứ, nên tín hữu hiểu ý nghĩa các bài đọc và chú ý tới lễ nghi một cách dễ dàng hơn. Thêm vào đó là các bài thánh ca bằng tiếng địa phương và một số các cử điệu giúp hiệp thông với chủ tế và với nhau. Tuy nhiên, việc tham dự đích thực vào việc cử hành bí tích thánh thể cũng không vượt quá một mức độ nào đó. Đã không có các sáng kiến mục vụ hay kỹ thuật linh hoạt phụng vụ giúp giải tỏa sự bế tắc ở mức độ này và lôi cuốn toàn thể tín hữu cộng đoàn tham dự việc cử hành thánh lễ Chúa Nhật. Đa số Kitô hữu vẫn chưa hiểu biết ý nghĩa thâm sâu của phép thánh thể và các đòi buộc phát xuất từ đó. Họ đi xem lễ Chúa Nhật vì luật giáo hội buộc, không đi thì có tội, chứ không phải vì xác tín và hiểu biết tầm quan trọng sinh tử của bí tích thánh thể trong cuộc sống lòng tin Kitô. Có lẽ vấn đề nằm tại gốc rễ như Thánh Phaolô gợi ý khi đề cập tới việc cử hành thánh thể trong thư gửi tín hữu Corinto. Đâu là tương quan giữa thánh lễ tiệc chiều của Chúa với cuộc sống của cộng đoàn Kitô? Cho tới khi nào bí tích thánh thể diễn tả sự hiệp thông sâu xa với Chúa Kitô và các anh chị em khác, làm thành một thân thể duy nhất sẽ không gây vấn nạn đối với các liên hệ đích thực trong cuộc sống? Có phải giữa lễ nghi cử hành bí tích thánh thể và cộng đoàn có một màng ngăn cách không thể nào vượt thắng nổi không? Trong truyền thống và thực hành chung, liên hệ này giữa bí tích thánh thể và cuộc sống được diễn tả ra trong việc tuyên xưng như điểm dẫn tới sự hiệp thông. Nhưng điều này cũng chuyển vấn đề sang tương quan giữa bí tích hòa giải và cuộc sống của một cộng đoàn. Nói cách khác, khi đến tham dự tiệc thánh thể hay sau khi tham dự tiệc thánh thể diễn tả tột đỉnh mầu nhiệm yêu thương của Thiên Chúa đối với loài người, mà tín hữu lại vẫn mang trong mình các tâm tình thù hận, giận dỗi, khích bác, chia rẽ, xa cách, khinh rẻ và chống đối nhau, thì việc cử hành tiệc thánh thể, mầu nhiệm yêu thương chẳng những không trao ban ơn thánh cứu độ cho họ, mà còn là một xúc phạm sỉ nhục Thiên Chúa và làm vấy bẩn tình yêu của Ngài nữa. Việc sỉ nhục ấy càng nghiêm trọng và gây gương mù gương xấu hơn khi chính các vị chủ chăn mang trong mình các tâm tình thù hận, giận dỗi, khích bác, chia rẽ, xa cách, khinh rẻ và chống đối nhau khi cử hành bí tích thánh thể. Có lẽ việc tái khám phá ra vai trò chính yếu của bí tích thánh thể như là biến cố tưởng niệm hiện thực cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu làm nền cho các liên hệ mới giữa con người với nhau và trao ban lý do mới cho các lựa chọn trong cuộc sống của tín hữu. Có lẽ việc tái khám phá đó có thể làm nảy sinh ra một tiến trình canh tân cộng đoàn song song với việc cử hành bí tích thánh thể là suối nguồn và tuyệt đỉnh của cuộc sống cộng đoàn. Nhưng tiến trình hoán cải và canh tân tâm lòng này cam go, lâu dài và vất vả hơn là các cải cách văn bản hay sửa đổi lễ nghi phụng vụ.